Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Thêm những giọt yêu thương của tác giả George Verwer, ấn bản của Ban Tu Thư Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Giê-xu tôi đến.
Ra khỏi xiềng xích đau thương đêm mơ màng, Giê-xu tôi đến, Giê-xu tôi đến, vô miền thong thả tươi vui thêm huy hoàng. Giê-xu tôi đến theo Ngài, tôi bên tất đến nơi Ngài là nguồn sống. Tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban rời rộng, muôn tội tình đến xin nương ơn khoan hồng. Giê-xu tôi đến theo Ngài, ra khỏi phù thế hư hoa ô trước này. Giê-xu tôi đến, Giê-xu tôi đến, vô biên thập giá vinh hoa hân hạnh đầy. Giê-xu tôi đến theo Ngài, nơi chân đau đớn trong Ngài đầy từ ai. Xa đời dòng tớ về Chúa an tình hoài, đâu còn buồn bã thi thiên ca một bài. Giê-xu tôi đến theo Ngài. Ra khỏi ngạo khí bâng khuâng trong cuộc đời, Giê-xu tôi đến, Giê-xu tôi đến, vô tận trong ý cha cao mình trên trời. Giê-xu tôi đến theo Ngài, ra khỏi tư ý vô lòng đầy từ ái. Tuyệt vọng này biến thành có hy vọng hoài, như bồ câu thái vút bay lên thiên đài. Giê-xu tôi đến theo Ngài, ra khỏi ngô má khiếp kinh ghê rợn này. Giê-xu tôi đến, Giê-xu tôi đến, vô nhà vui vẻ sáng choang nơi thiên đài. Giê-xu tôi đến theo Ngài, ra khỏi nơi đây hư hoại miền trần thế, vô chuông chiên Chúa được thánh thời muôn bề. ngài dỡ dỡ vinh quang giãn loạn. Giêsu tôi đến theo ngài, ra khỏi nơi đây hư hoại biệt trần thế, vô chuông thiên chúa được thánh thời muôn bề. Trong mặt ngài dỡ dỡ vinh quang giãn loạn, Giêsu tôi đến theo ngài, Giêsu tôi đến theo ngài.
Chương 9: Thờ phượng, đi bộ và điều kỳ diệu. Tôi vừa mới đi bộ và thờ phượng tại Hooks, nơi mà John Stott đã từng đi bộ, cầu nguyện và nhìn xem chim chóc nhiều lần. Tôi nhìn vào văn phòng của ông, cùng túp lều, nơi ông hẳn đã trải qua những giây phút tuyệt vời với Chúa. Nhiều quyển sách của ông được đặt ở trên kệ, kể cả hai bộ tiểu sử của ông. Tôi phát hiện ra một quyển sách mới mà tôi chưa từng đọc, được hiệu đính bởi Chris Wright, là người lãnh đạo của hội Langham Partnership, là chủ sở hữu nơi này. Sách mang tựa đề John Stott, bức chân dung dưới mắt bạn bè. Ước gì tôi có thể ngồi xuống và đọc hết cuốn sách. Tôi từng tản bộ dọc bờ biển Pembrokeshire Coast nhiều lần, nhất là với người bạn Welsh rất đặc biệt của tôi là Wayne Thomas, do Doug Burton giới thiệu cho tôi. Doug là người sáng lập tổ chức The Haven ở Pembroke, không xa đây lắm. Wayne đã xa cách Chúa và ông thường sống trụy lạc, luôn say xỉn cùng với mọi thứ cặp theo. Một hôm, lúc đang giao bánh cho The Haven, ông gặp một cựu diễn viên đóng thế từ Mỹ qua, tên là Chuck Cox, dẫn ông tới quyết tâm tin đạo. Doug mời ông tới dự một trong những buổi nhóm của tôi tại Carmarthen. Và sau buổi nhóm đó, ông đã đưa tôi một đoạn đường dài trở về một nông trại tại Quantock, ngoại vi Towton. Đây là nơi mà Drena và tôi đã đến trong nhiều năm qua để thay đổi nhịp sống và nghỉ dưỡng, do Dave và Mary Hawthorne đã sắp xếp. Và sau này, họ trở nên những người bạn thân thiết nhất của chúng tôi. Đó là khởi đầu của một tình bạn lâu dài. Chúng tôi thường tản bộ với nhau dọc theo bờ biển. Wayne không còn làm việc với tôi tại OM nữa, và ông đã gặp một nhân sự OM thật tuyệt vời tại Pháp. Đó là Hilary, là người mà sau đó ông đã kết hôn, và họ trở thành những lãnh đạo coi sóc trung tâm hội nghị, nghỉ dưỡng OM tại Westwatch, West Sussex. Bây giờ, họ có hai cô con gái lớn đang làm việc tại căn cứ Mỹ của chúng tôi, ở Tyrone, Georgia. Việc đi bộ và mấy năm gần đây là chạy bộ đã trở thành một phần quan trọng trong nếp sống của tôi. Tôi thường kết hợp việc đi bộ với sự ngợi khen, cầu nguyện và thờ phượng. Tôi thấy việc đi ra ngoài thiên nhiên để thờ phượng Đức Chúa Trời ngay giữa tạo vật của Ngài thì dễ hơn là ở trong những ngôi thánh đường đồ sộ đầy ắp người. Nhưng dĩ nhiên, tôi tin cả hai. Việc ở một mình với Chúa là một phần quan trọng để giảm bớt căng thẳng cùng những thách thức trong lãnh đạo. Tôi bị mê hoặc bởi đại dương mênh mông, bởi trùng điệp núi rừng hùng vĩ, bởi những ghềnh đá lởm chởm dọc bờ biển. Những nơi tôi ưa thích nhất không thua gì dãy núi Alper của Thụy Sĩ, đặc biệt lúc ngồi trên tàu lửa đọc thư cho người đánh máy, bao gồm các công viên quốc gia tại miền nam Utah và bắc Arizona, trong đó có Bryce, Arches, Zion và Grand Canyon. Do ơn thương xót và yêu thương, Đức Chúa Trời đã cho tôi được viếng thăm những nơi này nhiều lần với nhiều người khác nhau, kể cả các con cháu của tôi. Tôi đang thực sự ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bờ biển tuyệt đẹp với hải cảng Milford Haven đằng xa, là nơi tôi nhớ tàu Logos đã viếng thăm trong nhiều thập niên trước đây. Tôi cầu xin cho nhiều người trong các bạn sẽ đọc được The Logos Story, câu chuyện tàu Logos, The Doulos Story, câu chuyện tàu Doulos, và bây giờ là hành trình của tàu Logos Hope. Bạn sẽ ngạc nhiên về cách Đức Chúa Trời sử dụng chiếc tàu này. Biết đâu, rồi đây bạn cũng có thể sẽ phục vụ trên tàu này. Trí tôi nhớ lại lúc John Stott cùng tôi phục vụ trên tàu Logos 2 tại London. Ông với tôi rất khác biệt, và lần đầu nghe tôi diễn thuyết tại Urbana trong những năm cuối thập niên 60, ông vô cùng tức giận vì nội dung sứ điệp của tôi thiếu kinh thánh, chủ yếu là lời làm chứng của tôi. Và khi ông đối đầu với tôi bắt đầu khóc. Chúng tôi không hề hay biết đó là khởi đầu của một tình bạn suốt đời. Càng trò chuyện hoặc cùng phục vụ với nhau, chúng tôi càng nhận ra rất nhiều điểm tương đồng và ông trở thành người ủng hộ nhiệt tình cho OM. Tôi rất vui vì mới đây có giảng tại Hội Thánh All Soul Church, là nơi ông đã lãnh đạo và làm mục sư trong nhiều năm. Tôi viết tất cả những điều này để khích lệ mọi người tìm thấy sự quân bình trong cuộc sống. Tôi hy vọng bạn đã đọc về điều này trong một số sách khác của tôi, nhưng tôi không thể không nhấn mạnh tầm quan trọng của nó. Đặc biệt, việc tìm thấy sự quân bình giữa công việc với chức vụ khi bạn thấy mình đang kiệt sức trong những hoạt động và chức vụ mà bạn thấy cần được tiếp nhiên liệu. Ngay cả trong việc học kinh thánh, bạn cần đặt một câu đúng bối cảnh của nó nhờ sử dụng các câu khác. Việc đem những câu kinh thánh ra khỏi ngữ cảnh, đặc biệt ở Cựu Ước, chỉ khiến cho người ta đau đầu mà thôi. Tôi chưa bao giờ hết kinh ngạc về việc sử dụng sai kinh thánh. Dĩ nhiên, chúng ta dùng những câu mình ưa thích và bỏ đi những câu mình không thích hay không hiểu. Tôi cảm thấy thật đau lòng khi có rất nhiều tín hữu đã quá cực đoan và lệch lạc. Những người có quan điểm quá khích thường chuyển tải những loại email một chiều quá khích chứ không đưa ra bức tranh toàn diện của câu chuyện. Tôi có gặp một số người dường như rất tiêu cực, cay đắng và thậm chí là giận dữ. Nói chuyện với họ khiến tôi nghĩ rằng việc đọc tùy chọn, chỉ đọc một mặt của vấn đề dường như còn tồi tệ hơn việc chẳng đọc gì cả. Những người có trình độ học vấn và kinh nghiệm thường biết bạn không thể tin mọi điều bạn đọc và ngay cả sách báo Cơ Đốc, những tạp chí cường điệu quá mức, đôi khi cũng sai trật. Thậm chí, một số tờ báo lớn cũng bị chi phối chỉ bởi một quan điểm. Có những tà giáo và những nhóm phái cực đoan đang lan truyền niềm tin của họ trên khắp thế giới. Những lời xin lỗi cũng đã đến, nhưng chỉ được in vào một mảnh giấy nhỏ, hầu như dễ bị lãng quên. Những email và blog tin nóng cũng được chứng minh là hoàn toàn sai. Tất cả những thuyết âm mưu đang lững lờ bay lượn, một số thì xưa như trái đất, còn một số thì rất mới mẻ. Con người thường không thể hiểu, tính khí cùng những tổn thương của mình gây ảnh hưởng trên điều họ tin và nói. Dĩ nhiên, những người suy nghĩ theo kiểu trắng đen rõ ràng, đặc biệt dễ bị tổn thương trong thế giới quá nhiều màu xám. Là những tín nhân trung thành với Chúa Giê-xu và lời Ngài, chúng ta có những vấn đề cơ bản mình cảm thấy cần phải rõ ràng. Có những lĩnh vực cần suy nghĩ dứt khoát. Thí dụ như, điều răn con không được giết người. Có những cơ đốc nhân thậm chí không đồng ý, nhất là liên quan đến vũ khí và chiến tranh. Tôi thường cảm thấy khó chịu với những người đó. Thỉnh thoảng, sau khi đề cập ý kiến quan trọng của họ về vấn đề gì, tôi cho họ thấy rõ điểm phức tạp trong đó. Việc tôi đã bỏ ra gần 60 năm để đọc sách, học tập và phục vụ hàng nghìn hội thánh trong gần 100 quốc gia dường như chẳng có ý nghĩa cho lắm. Điều thực sự đáng sợ là những người đó vẫn cứ giữ quan điểm quá khích của mình và thần kinh họ dường như dễ bị kích động. Một số đã bị rồi và mọi việc thật đáng buồn. Tôi e rằng chúng ta đang sản sinh ra cho hội thánh một phái Pharisee mới. Những con người thường đem đến sự chia rẽ, rối loạn, thất vọng và ngay cả mất đức tin. Điều này xảy ra thậm chí trong gia đình và đương nhiên là trong hội thánh. Với niềm xác tín mạnh mẽ, há chúng ta lại không đủ khiêm nhường để nhận ra mình có thể sai làm sao? Chúng ta há không thể nhìn thấy hoặc nghe thêm những mặt khác của một vấn đề sao? Chẳng lẽ chúng ta không nên học từ các học giả và đặc biệt là những người nam, nữ, tin kính? Họ đã viết và chia sẻ hầu như mọi đề tài trên thế giới sao? Những lời tổng quát hóa về người Hồi giáo và nhiều nhóm người khác thường gắn liền với định kiến cùng lòng thù ghét qua ngôn ngữ phải khiến tất cả chúng ta bận tâm. Một số sách đang mồi thêm lửa và nhiều người bây giờ tự cho mình biết quá nhiều về Hồi giáo. Có thể là sai, nhưng tôi nhìn thấy có quá nhiều kiêu ngạo, thiếu kiên nhẫn, lại ngạo mạn và có quá ít hình ảnh Chúa Giê-xu, sự khiêm nhường, cùng lòng tan vỡ. Đôi khi đây là một trở ngại lớn đối với những người đang cố gắng chia sẻ phúc âm cho người khác. Khi chúng ta gặp một người bất đồng với mình về vấn đề, thí dụ như chính trị hay giáo lý chẳng hạn, có phải chúng ta quan tâm việc làm thay đổi quan điểm của họ hơn là muốn thấy họ đến với Chúa Giê-xu hay không? Hay chúng ta có thể dành tình yêu cho một tín hữu bằng cách kết thân và lắng nghe câu chuyện của họ? Một lý do khiến một số người có rất ít bạn bè là do họ không thực sự yêu thương và lắng nghe người khác. Họ chỉ sống trong thế giới nhỏ bé của mình và xem thường những người bất đồng quan điểm với họ. Tôi nghĩ bạn biết đây là lý do tại sao tôi đã viết quyển Revolution of Love, Cách mạng tình yêu hơn 50 năm qua, cùng với những sách khác, và tại sao chúng tôi vẫn còn xuất bản quyển Calvary Road, Con đường Golgotha sau 56 năm. Đây là lý do tại sao quyển The Grace Awakening, Nhận biết ân điển, trở thành một trong những sách quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Ngày nay, từ ngữ thường hay bỏ sót là từ ăn năn, mà tôi tin có liên quan đến sự quay lại và thay đổi. Tôi tin những đĩa DVD về sự biến cải được truyền tải có thể gây dựng đức tin, nhưng cũng là điều mong chờ phi thực tế và không hợp với Kinh Thánh. Đó thật sự không phải là tư duy mới mẻ. Thuyết quyền thống trị thì quá cực đoan, và tôi tin đã mất hết uy tín. Lịch sử cho biết chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được toàn bộ quốc gia hay thậm chí một thành phố. Một thị trấn nhỏ hay một ngôi làng là mục tiêu dễ dàng hơn, nhưng thậm chí điều ác cũng hiện diện ở nơi đó, và thường thì sự thay đổi bên ngoài đẩy người ta rơi vào sự hòa đồng. Cơ đốc giáo chỉ trên danh nghĩa với vô số điều giả hình. Lịch sử hội thánh trở thành đề tài tôi ưa thích suốt 56 năm qua, và tôi xin chứng minh cho điều mình muốn nói. Tác động tối đa của muối và ánh sáng trên tôi là một chuyện khác, và nếu chúng ta đem điều đó vào thần học về sự biến cải, thì thật sự hữu ích. Xu hướng phóng đại của người theo nhóm ân tứ và nhóm truyền giảng phúc âm là một bệnh dịch gây tổn thương cho công việc Chúa. Dĩ nhiên, thần học trong tạp thế luận của tôi đã giúp tôi vẫn sống tích cực ngay giữa mọi sự. Ý tưởng hay học thuyết cho rằng châu Âu trở nên quá vĩ đại nhờ cái gọi là cơ đốc đầy những lỗ hổng, nhưng dĩ nhiên cũng có nhiều điểm rất đúng. Nếu chúng ta muốn được biến đổi, thì cần phải bắt đầu từ đời sống của chính mình, kế đến là những người xung quanh chúng ta, rồi mới đến hội thánh. Sau đó, Đức Chúa Trời sẽ hành động theo nhiều cách khác nhau và ma quỷ sẽ hoạt động gấp bội. Tôi có đọc kỹ thuật lịch sử về những cơn phấn hưng lớn tạo nên những giấc mơ được biến cải. Dĩ nhiên, phấn hưng tạo nên ảnh hưởng trên xã hội, nhưng một số phấn hưng đã bị thổi phồng quá đáng ở khía cạnh nào đó mà không phản ánh trung thực bức tranh toàn cảnh. Ước ao sự đơn giản ngay giữa cảnh phức tạp chỉ gây thêm hỗn loạn thôi. Giữa cảnh rối loạn vây quanh mình, ngay cả trong hội thánh cùng các tổ chức cơ đốc, làm thế nào chúng ta cứ tiến bước, được khích lệ và sống tích cực? Dĩ nhiên có nhiều sách vở và bài giảng để trả lời câu hỏi này, nhưng tôi nghĩ cần phải có tạp thế luận. Đó là một quan điểm khác về cách Đức Chúa Trời hành động giữa vòng con dân của Ngài. Thật khó đối với tôi khi là một lãnh đạo cơ đốc phải thừa nhận rằng tôi có một cách nhìn sai về Đức Chúa Trời cùng cách Ngài hành động giữa vòng con dân của Ngài. Còn bạn thì sao? Chương 10. Nếu không muốn bị tổn thương, đừng chơi bóng bầu dục. Tôi đi ăn trưa cùng với Paul Dendel, một mục sư xứ Wales. Ông quản nhiệm một hội thánh tại Nabeth, nơi tôi đã từng diễn thuyết nhiều lần. Và tôi nhớ có một lần cùng đi với cháu nội của tôi là Charlie, người đã giúp tôi trong việc sổ sách. Charlie chưa bao giờ làm công việc này trước đây, và thật ngạc nhiên khi phát hiện ra chúng tôi không thể quản lý được tất cả tiền bạc mà mọi người dâng hiến. Paul đã chia sẻ câu chuyện sau đây trong một nhà hàng nhỏ tại Little Heaven. Đó là một buổi nhóm của các lãnh đạo, và một số lãnh đạo đã thực sự bị tổn thương do những khó khăn cùng tín hữu trong hội thánh của họ. Trước khi một diễn giả có kinh nghiệm đến từ Nam Phi đưa ra sứ điệp quan trọng, một người đã hướng dẫn cầu nguyện và đặc biệt cầu nguyện cho những người đang bị tổn thương. Lời mở đầu sứ điệp của vị lãnh đạo này là: nếu bạn không muốn bị tổn thương thì đừng chơi bóng bầu dục. Đúng vậy, người Mỹ chỉ muốn nói nếu bạn không muốn bị thương thì đừng chơi bóng bầu dục. Tôi từng nói với mọi người khắp nơi, nhất là những người lãnh đạo rằng nếu không muốn bị tổn thương, tức là bạn đang sống không đúng chỗ rồi, vì đó là kiểu sống trên hành tinh phản loạn sa ngã này, là nơi chúng ta phải học cách bươn tới ngay trong hoàn cảnh bị tổn thương. Ngay cả lúc vui vẻ trong hội thánh ổn định, sai lầm vẫn xuất hiện do bản chất con người chúng ta. Làm người là phạm tội, là thất bại và cần được sự giúp đỡ. Điều đó càng khiến chúng ta dễ hiểu vì sao Satan là sư tử rống đang rình mò tìm kiếm người nào hắn có thể nuốt được. Phê-rơ nhất chương 5 câu 8. Tôi rất được khích lệ và nâng đỡ nhờ nhiều anh chị em sau bao nhiêu tổn thương và khó khăn vẫn có thể tha thứ và tiến bước. Đồng thời, nếu chúng ta là người lãnh đạo biết bày tỏ có Thánh Linh ngự trị trong lòng, tôi tin chúng ta sẽ ít làm tổn thương người khác. tôi thường xét lại những gì tôi nói hay làm, có gây tổn thương cho ai không, rồi tìm cách xin lỗi và xin sự tha thứ. Chúng ta cần tự hỏi chính mình, có thường chân thành nói, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Điều đó há không phát xuất từ tấm lòng qua lời nói của chúng ta sao? Hiểu lầm vốn là điều cơ bản trong cuộc sống trên hành tinh này. Tôi thật sự không biết gì về những hành tinh khác. Tôi đã nhìn thấy hàng nghìn hiểu lầm, cả lớn lẫn nhỏ. Những lời nói, hành động độc hại thường phát xuất không do tội lỗi hay việc ác nào, mà do việc truyền đạt sai hoặc hiểu lầm. Trong đời sống hôn nhân của chúng tôi, Trina và tôi từng phải cố gắng nhiều ở lĩnh vực này. Hầu hết chỉ là một câu chuyện rất nhỏ, nhưng kẻ thù đã cố gắng dùng điều đó để gây rối loạn, tổn thương và đau đớn. Chúng ta cần học cách đối phó bằng cách lắng nghe nhiều hơn, cố gắng hiểu người đang nói hoặc người được đề cập nhiều hơn. Thách thức phải tin điều tốt nhất và nguyên tắc của đời cho rằng một người sẽ vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội là điều vô cùng quan trọng. Tôi thấy đau lòng khi thấy nhiều người vứt bỏ nguyên tắc này để cứ tiếp tục sống bằng sức riêng của mình. Tôi tha thiết mong mỏi sự cầu nguyện, những buổi nhóm cầu nguyện hoặc hòa nhạc hay bất kỳ điều gì theo tên gọi do bạn gán cho được xem là một phần quan trọng trong đời sống cùng chức vụ của bạn. Một trong những điều quan trọng nhất mà tôi học được khi còn là cơ đốc nhân non trẻ ấy là cách cầu nguyện và xem những buổi nhóm cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu, điều mà nhờ ơn Chúa tôi đã thực hiện suốt đời mình. Hàng trăm cuốn sách có dạy về sự cầu nguyện và tôi không muốn nhắc lại điều những cuốn sách đó đã nói, mà chỉ muốn nhắc nhở độc giả của tôi rằng một đời sống thiếu cầu nguyện sẽ mở toang cửa tiếp đón sự nói hành, nói xấu, nan đề và tổn thương. Tôi rất được khích lệ khi biết có nhiều người đang đọc hai chương tôi viết trong Drops from a Leaking Tap, những giọt nước từ vòi rò rỉ, và họ đang thực hành điều mình đọc. Điều này khiến tôi muốn chia sẻ về một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của việc bước đi với Chúa và cũng thách thức chúng ta đừng nhớ mãi chuyện bị tổn thương hoặc bất cứ điều gì nghịch lại với ai. Nhờ ân điển Ngài, tôi chưa hề đưa vào giấc ngủ bất cứ điều gì nghịch với người khác, cho dù tôi bị tổn thương và thất vọng bởi những người đó hàng trăm lần. Đối với tôi, điều đó không do tôi tự chọn. Tôi phải tha thứ và thậm chí phải tiếp tục tha thứ. Những câu kinh thánh nói về việc yêu thương kẻ thù khiến việc thù hằn người khác càng sai lầm và lố bịch hơn. Tìm cách ăn thua đủ hoặc bất cứ hình thức trả thù nào cũng đều không có chỗ trong người môn đồ của Chúa hằng sống đầy yêu thương. Điều này không có nghĩa là sẽ có mối thông công hoàn hảo hay là cùng làm việc chung với nhau. Đó thường là bước phức tạp hơn mà không phải lúc nào cũng thực hiện được. Càng trưởng thành trong đức tin, chúng ta càng học cách bước tới trong những mối quan hệ phức tạp, chưa được giải quyết. Hai người không đồng ý với nhau, làm sao có thể đi chung được? Đó là một mức độ khác so với nền tảng yêu thương, tôn trọng và tha thứ. Chúng ta phải thường xuyên nhắc mình nhớ rằng chỉ có một thân. Vâng, chúng ta là một thân của Đấng Christ. Làm sao chúng ta có thể nghĩ tới việc sẽ truyền giảng tin lành cho thế giới, mở mang hội thánh giữa muôn dân mà không gặp đủ thứ nan đề cùng thử thách tâm trí mình có thể nghĩ ra, kể cả việc thậm chí một số người phải từ bỏ mạng sống vì cớ Đấng Christ nữa. Những người tuận đạo trong phong trào của chúng ta đã ảnh hưởng lớn trên chúng ta và giúp chúng ta dành ưu tiên cho sự vinh hiển của Ngài. Tôi khuyên mọi người nên đọc sách Total Abandon, hoàn toàn từ bỏ, do Gary with Thoreau viết sau khi vợ ông tuận đạo tại Liban. Cũng hãy đọc quyển Total Forgiveness, sự tha thứ hoàn toàn của R.T. Kendall. Phục vụ trong đội quân toàn cầu vĩ đại của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ khó khăn hơn ở trong đội chơi bóng đá hoặc bóng bầu dục. Hãy nhớ Timôthê nhì chương 2 câu 3. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Giêsu trong khi bạn đọc toàn bộ chương này.
Chân lý hy vọng cho mỗi người chúng tin theo Ngài dù bao gian khó suốt trọn linh trình. Cùng bên Chúa suốt đàng, Ngài ban ơn phước đầy, bao gánh nặng trần thế có Chúa ta liệu lo. Cùng bên Chúa suốt đàng, lòng tràn bao thắm nồng, được sống trong tình Chúa, yêu mến tràn hòa. Biết bao cảnh buồn Ngài luôn an ủi, giúp tôi luôn vui mừng. Khi bao an bình dường như tan biến giữa cơn sóng ba đào, Chúa thêm sức thần diệu ta qua khói ban sự đắc thắng Ngài. Ân phước nơi Ngài tràn dâng thêm mãi đến tận muôn đời. Cùng bên Chúa suốt đàng, Ngài ban ơn phước đầy, bao gánh nặng trần thế có Chúa ta liệu lo. Cùng bên Chúa suốt đàng, lòng tràn bao thắm nồng, được sống trong tình Chúa, yêu mến tràn hòa. Sông ba đào, Chúa thêm sức thần diệu ta qua khói ban sự đắc thắng Ngài. Ân phước nơi Ngài tràn dâng thêm mãi đến tận muôn đời. Cùng bên Chúa suốt đàng, Ngài ban ơn phước đầy, bao gánh nặng trần thế có Chúa ta liệu lo. Cùng bên Chúa suốt đàng, lòng tràn bao thắm nồng, được sống trong tình Chúa, yêu mến tràn hòa. Cùng bên Chúa suốt đàng, Ngài ban ơn phước đầy, bao gánh nặng trần thế có Chúa ta liệu lo. Cùng bên Chúa suốt đàng, lòng tràn bao thắm nồng, được sống trong tình Chúa, yêu mến tràn hòa. Cùng bên Chúa suốt đàng, Ngài ban ơn phước đầy, bao gánh nặng trần thế có Chúa ta liệu lo. Cùng bên Chúa suốt đàng, lòng tràn bao thắm nồng, được sống trong tình Chúa, yêu mến tràn hòa.